Tạp chí thể thao của SBS Radio và Xuân Ngọc xin kính chào quý vị. Sáng nay, chúng ta đã được chứng kiến lễ bế mạc Olympic Rio tuyệt vời, khép lại một kỳ Thế vận hội thật là thành công. Sự thành công càng được trân trọng hơn, đáng giá hơn khi mà kỳ Thế vận hội này diễn ra trong bối cảnh đầy khó khăn của Brazil. Với nền kinh tế, rồi chính trị, xã hội đều có những vấn đề khác nhau. Và tối nay chúng tôi sẽ đến với quý vị trong phần thể thao bằng thông tin từ Olympic tất nhiên rồi. Và như thường lệ chúng tôi có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta cùng nhau nhìn lại một kỳ Thế vận hội. Theo anh thì kỳ Thế vận hội lần này có thành công hay không?
Vâng, như anh Ngọc đã nói, trong cái bối cảnh mà diễn ra của Brazil về kinh tế, về chính trị và đặc biệt là về an ninh, thì với những gì đã thể hiện và đặc biệt là bỏ hết nỗ lực để tổ chức một cái Thế vận hội, thì theo tôi nghĩ đây cũng là một cái Thế vận hội là khá là thành công trong cái bối cảnh hiện giờ của Brazil. Còn về mặt các cái môn thể thao và các cái vận động viên, lần này chúng ta được chứng kiến những cái huyền thoại của thể thao Olympic như là Usain Bolt, như là Michael Phelps, những cái huyền thoại mà có lẽ là sẽ còn rất là lâu nữa chúng ta mới có được những cái lứa vận động viên trẻ thể hiện được một cái trình độ cao như thế trong nhiều kỳ Olympic. Và về mặt thành tích mà nói thì theo tôi nghĩ đây có lẽ là một trong những Olympic rất là thành công.
Và chắc hẳn là bình luận viên Việt Hoàng cũng đồng tình với tôi rằng kỳ Thế vận hội lần này càng đặc biệt hơn với sự xuất hiện của một đoàn vận động viên rất là đặc biệt mà chúng ta đã đề cập tới họ trong chương trình thể thao của SBS tuần trước, đó là đoàn vận động viên đại diện cho người tị nạn. Tới giờ phút này thì họ không có huy chương, và phải chăng đây chính là cái dấu mốc rất là quan trọng trong nền thể thao thế giới cũng như cái tính nhân đạo khi mà mọi người đến với nhau trong một kỳ Thế vận hội Olympic. Và chắc là bình luận viên Việt Hoàng cũng không thể nào quên được hình ảnh mà hai cô gái, một cô ở miền Bắc Triều Tiên, một cô Nam Triều Tiên, tức là Bắc Hàn và Nam Hàn đó, họ cùng chụp với nhau một tấm hình. Nó cũng thể hiện cho cái tinh thần Olympic. Đó cũng là một trong số những ấn tượng mùa Olympic năm nay, thưa anh.
Và chính những cái hình ảnh đẹp và những cái cử chỉ đẹp của Ủy ban Olympic Quốc tế, như lần này là chúng ta có đoàn vận động viên cho người tị nạn, rồi là đoàn vận động viên độc lập, và đặc biệt là những cái cử chỉ như anh Ngọc nói là của hai cô gái đến từ Nam Triều và Bắc Triều, thì đây sẽ là những cái hình ảnh đẹp của kỳ Olympic. Và theo tôi nghĩ những cái chính trị gia có thể thấy rằng là không khó khăn nào không có thể vượt qua và không cái cản trở nào có thể ngăn cản được cái tình người và lòng người giữa các vận động viên. Và có lẽ các chính trị gia nên nhìn vào những cái cử chỉ đẹp này để làm thân thiện mối quan hệ giữa các quốc gia trên thế giới.
Vâng, đó vẫn là thể thao, đó là tinh thần thể thao nói chung. Chúng ta nhìn thấy thành công của Brazil tại mùa Olympic lần này, chúng ta cũng đã thấy được điều đó. Và bây giờ tất nhiên rồi, chúng ta đến với những cái thành tích, những cái kỷ lục của Olympic Rio 2016 năm nay, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, khi mà lễ bế mạc diễn ra thì các cái môn thi đấu và đặc biệt là các bộ huy chương quan trọng nhất của cái kỳ Olympic lần này đã có chủ. Đến hồi kết thúc thì chúng ta đã có đoàn thắng cuộc, đó chính là đoàn vận động viên Mỹ, là cường quốc thể thao số 1 thế giới. Đoàn vận động viên Mỹ xếp số 1 với 46 huy chương vàng, 37 huy chương bạc và 38 huy chương đồng. Đứng thứ 2, đây là một cái điều bất ngờ rất là lớn trong kỳ Olympic lần này, đó là đoàn vận động viên từ Vương quốc Anh đứng thứ 2 với 27 huy chương vàng, 23 huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Qua đó, đoàn thể thao của Anh vượt qua cái cường quốc thể thao số 2 trên thế giới là Trung Quốc. Trung Quốc phải đứng ở vị trí thứ 3 với 26 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 26 huy chương đồng. Đoàn vận động viên Nga, mặc dù cái đoàn thể thao điền kinh của họ bị cấm tham dự Olympic lần này, thế nhưng những vận động viên còn lại của đoàn thể thao Nga vẫn thi đấu rất là nỗ lực và họ xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 19 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Đoàn động viên đến từ Australia, mặc dù Thế vận hội lần này giành được 8 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 10 huy chương đồng, thế nhưng phải chấp nhận với cái vị trí số 10 sau 4 cái đoàn động viên mà tôi nói ở trên, cùng với đoàn vận động viên đến từ Đức, Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc và Ý. Đoàn vận động viên Úc đã bị mất cái vị trí thứ 8 ở London 2012. Và có thể nói Olympic lần này là một Olympic không thành công đối với đoàn vận động viên Úc. Dường như là đoàn vận động viên Úc đang đi tụt lùi sau 3 kỳ Olympic trở lại đây. Ở Bắc Kinh 2008, đoàn vận động viên Úc thứ 6, ở London 2012 bị tụt xuống thứ 8 và cho tới Rio 2016 thì bị tụt xuống thứ 10.
Vâng, đó là những thành tích chung của các đoàn thể thao. Tuy nhiên, phải nói rằng là trong kỳ Olympic lần này, chúng ta được chứng kiến rất nhiều huyền thoại sống. Chắc chắn rồi, họ là các vận động viên tiêu biểu của Olympic năm nay 2016 tại Rio de Janeiro. Có lẽ ngay bây giờ chúng ta cùng nhau điểm lại những cái nhân vật này, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Trong kỳ Olympic lần này thì có thể nói có rất là nhiều các kỷ lục, và tôi muốn nhắc tới 5 cái vận động viên mà đã đem rất là nhiều huy chương vàng và huy chương nói chung về cho quốc gia của họ. Thứ nhất, theo tôi nghĩ phải nhắc tới kỳ ngư người Mỹ, đó là Michael Phelps. Trong Olympic lần này, anh có 5 tấm huy chương vàng và 1 tấm huy chương bạc. Và sau 5 kỳ Olympic kể từ năm 2000 cho tới giờ thì Michael Phelps đã giành được 23 tấm huy chương vàng trong 5 kỳ Olympic. Đây có thể nói là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu và có thể còn nói là còn rất lâu nữa một vận động viên Olympic nào mới có thể đạt được cái thành tích này. Cái vận động viên thứ hai mà theo tôi nghĩ xứng đáng là vận động viên tiêu biểu và gương mặt của Olympic đó chính là Usain Bolt. Trong kỳ Olympic lần này anh cũng giành được 3 huy chương vàng, như 3 chiếc huy chương vàng anh đã giành được ở Bắc Kinh 2008 hay là London 2012. Tổng số huy chương vàng của Usain Bolt trong các kỳ Olympic đó là 9 chiếc huy chương vàng. Thế nhưng mà điều mà khiến cho Usain Bolt trở thành một huyền thoại bởi vì là anh đã 2 lần liên tiếp bảo vệ cái 3 chiếc huy chương vàng của mình. Có lẽ đây là một cái điều rất là đặc biệt và có thể rất là lâu nữa một vận động viên nào mới có thể giành được 3 chiếc huy chương vàng.
Vâng, đó là một điều mà gần như không tưởng. Trong cái thế giới hiện nay tôi thấy rằng là người ta mệnh danh cho anh là người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh còn sống trong thời đại của chúng ta. Và có những bài báo đặt những cái tít rất là gọi là riêng biệt, ví dụ như là 3 lần hat-trick dành cho Usain Bolt. Phải nói rằng là còn rất là lâu nữa chúng ta mới có thể được chứng kiến một huyền thoại sống như thế. Vâng, thế còn vận động viên thứ 3 theo anh ấn tượng nhất ở Olympic này là ai ạ?
Vâng, cái vận động viên thứ 3 mà theo tôi nghĩ rất là ấn tượng ở cái kỳ Olympic lần này đó chính là Mo Farah, vận động viên điền kinh đến từ Vương quốc Anh. Trong kỳ Olympic lần này thì Mo Farah tham dự ở hai nội dung là chạy 5.000m và 10.000m và anh một lần nữa giành được huy chương vàng ở hai nội dung này và bảo vệ thành công hai cái chức vô địch của mình ở London 2012. Trong lịch sử thể thao thế giới thì chưa một vận động viên nào bảo vệ được thành công huy chương vàng ở hai nội dung này và chính vì thế mà Mo Farah đã trở thành vận động viên đầu tiên trong lịch sử thế giới bảo vệ được hai tấm huy chương vàng này. Đây là hai cái nội dung rất là khó khăn và đặc biệt là ở cái nội dung 5.000m và 10.000m thì thông thường các vận động viên đến từ châu Phi, đặc biệt là Kenya và Ethiopia, thông thường là những vận động viên chiếm ưu thế. Thế nhưng Mo Farah, vận động viên đến từ Anh Quốc đã giành được huy chương vàng ở hai nội dung này trong hai kỳ Olympic liên tiếp. Và cái vận động viên thứ tư theo tôi nghĩ chúng ta nên nhắc tới và chúng ta sẽ còn thấy cái gương mặt này rất là nhiều nữa trong các cái kỳ Olympics tiếp theo, đó chính là Simona Biles, vận động viên thể dục nghệ thuật của Mỹ. Trong kỳ Olympic lần này thì cô đã giành được 4 chiếc huy chương vàng và 1 chiếc huy chương đồng và ở cái tuổi 19 thì tương lai còn rất là rộng mở đối với vận động viên người Mỹ này. Những cái điều đặc biệt tức là ở cái tuổi 19 cô đã thể hiện được cái bản lĩnh của một nhà vô địch bởi vì là trong 3 năm trở lại đây thì Simona Biles là quán quân ở cái nội dung mà cô thi đấu trên thế giới.
Vâng, và tôi xem cái màn biểu diễn của cô gái Mỹ này, ấn tượng ở chỗ là gần như cô không có cái lỗi nào cả. Từ nãy đến giờ chúng ta nói tới các cá nhân rồi, không biết là có tập thể nào gây được cái ấn tượng cho bình luận viên Việt Hoàng trong kỳ Olympic lần này không ạ?
Vâng, ở vị trí thứ số 5 về các gương mặt tiêu biểu của kỳ Olympic lần này thì tôi chọn cặp đôi vận động viên đến từ Vương quốc Anh, đó là Jason Kenny và Laura Trott. Sở dĩ tôi gọi là cặp đôi vận động viên bởi vì đây là cặp uyên ương đã đính hôn và sẽ chuẩn bị cưới. Và đôi uyên ương ở đường đua xe đạp lòng chảo này đã mang về 5 chiếc huy chương vàng cho đoàn vận động viên đến từ Vương quốc Anh, với Jason Kenny giành được 3 chiếc huy chương vàng và Laura Trott giành được 2 chiếc huy chương vàng. Cái cặp đôi này được gọi là đôi uyên ương vàng, cặp đôi vàng. Chính cái sự thành công của cặp đôi này đã khiến cho những cái vận động viên đua xe đạp lòng chảo của đến từ Australia đã phải thất vọng và trong đó không ai khác có người cầm cờ cho đoàn động viên của Australia trong cái lễ khai mạc, đó là Anna Mir.
Vâng, đó là những vận động viên tiêu biểu của Olympic 2016 tại Rio de Janeiro. Có một điểm nhấn khác của kỳ Thế vận hội lần này, đó là môn bóng đá. Và với cái chiến thắng ngay trên sân nhà, một cái ước mơ 60 năm cuối cùng thì Brazil đã thực hiện được. Điều này có để lại một cái ấn tượng nào đó trong bình luận viên Việt Hoàng không?
Vâng, với việc giành chiến thắng trong trận chung kết của bộ môn bóng đá nam trên loạt đá penalty trước đội tuyển Đức thì đội tuyển Olympic của Brazil đã giành được tấm huy chương vàng và đặc biệt là giành được một chức vô địch đầu tiên trên quê hương. Bởi vì như anh Ngọc nói là phải gần 60 năm, tức là World Cup năm 1950 thì đội tuyển Brazil đã để thua ngay trên sân nhà. Rồi gần đây nhất thì World Cup năm 2014 được tổ chức tại Brazil thì nhưng đội tuyển Brazil đã phải dừng bước ở vòng bán kết và đây là lần đầu tiên sau 60 năm thì đội tuyển Brazil mới giành được một chức vô địch trên sân nhà. Và với việc giành được chức vô địch này thì theo tôi nghĩ là một khích lệ tinh thần rất là lớn đối với một đất nước mà niềm yêu bóng đá được coi như là một tôn giáo, khi mà trái bóng tròn được lăn khắp nơi ở Brazil, từ những khu nhà ổ chuột cho tới những sân vận động lớn như là Maracana. Thì với bối cảnh kinh tế của Brazil và chính trị Brazil Brazil đang rối ren thì theo tôi nghĩ cái chiến thắng này là một chiến thắng rất là quan trọng.
Tuy nhiên, đối thủ của đội tuyển bóng đá nam Brazil đó là đội tuyển Đức, họ đã thất bại trong trận chung kết, nhưng mà có lẽ là người Đức cũng sẽ không phải buồn đâu, bởi vì trong trận chung kết nữ thì chính người Đức là người chiến thắng phải không ạ?
Vâng, có thể nói bóng đá trẻ của Đức hiện giờ đang rất là mạnh khi mà đội tuyển nam thì vào đến trận chung kết và chỉ thua Brazil ở trên chấm penalty. Còn đội tuyển nữ của họ thì đã giành chiến thắng trong trận chung kết trước đội tuyển Thụy Điển để giành chiếc huy chương vàng. Có thể nói ở môn bóng đá, đoàn vận động viên Đức là đoàn vận động viên thành công nhất với một tấm huy chương vàng và một tấm huy chương bạc, là một điều khích lệ rất lớn cho tương lai bóng đá của Đức.
Vâng, đó là những thành tích thể thao tại Olympic năm nay. Có lẽ là chúng ta chuyển sang một cái câu chuyện bên lề của giải đấu đi. Không biết là bình luận viên Việt Hoàng có đồng tình với tôi hay không, nhưng mà tôi thì tôi đánh giá rằng là chính những cái sự việc liên quan đến đoàn thể thao Úc là cái điều mà đáng chú ý nhất trong những cái sự kiện bên lề, rồi là được báo chí đề cập trong những ngày vừa qua. Chuyện mà các vận động viên bơi lội của Úc bị phạt vì phạm nội quy và họ không được tham dự lễ bế mạc, một cái điều phải nói rằng là hiếm thấy trong lịch sử của Olympic. Anh đánh giá như thế nào về cái sự việc này?
Vâng, thì cái sự việc là như thế này. Hai vận động viên bơi lội của Úc, đó là George Palmer và Emma McKeon, sau khi đã hoàn thành xong các cái nội dung thi đấu của mình thì họ bắt đầu tham gia các cái bữa tiệc. Trong cái một bữa tiệc thì họ đã vi phạm cái nội quy của đoàn vận động viên Úc, đó là có giờ giới nghiêm là 2 giờ sáng, tức là các vận động viên có thể tham gia thi đấu và có thể tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, thế nhưng mà họ phải trở lại đại bản doanh trước 2 giờ sáng, và nếu họ không trở lại được đại bản doanh thì họ phải thông báo với lãnh đạo của đoàn thể thao Úc. Thế nhưng mà hai vận động viên này đã phá cái giờ giới nghiêm này và vi phạm cái quy định kỷ luật của đoàn thể thao Úc, và ngay lập tức thì trưởng đoàn thể thao của Úc đã phạt hai vận động viên này, và đặc biệt là bà đã đưa ra lệnh cấm hai vận động viên này không được tham dự lễ bế mạc. Thế nhưng sau đó thì vận động viên Emma McKeon, đây là một vận động có thể nói là một vận động viên bơi lội thành công nhất của đoàn thể thao Úc trong kỳ Olympic lần này, khi cô giành được một huy chương vàng và hai huy chương bạc, thì lệnh cấm đối với Emma đã được dỡ bỏ sau khi rất là nhiều các cái vận động viên hàng đầu và huấn luyện viên nói đỡ cho cô. Thế nhưng dù sao đi nữa là những cái vận động viên chuyên nghiệp, và đặc biệt là những cái vận động viên mà đại diện cho một quốc gia đi tham dự một kỳ thế vận hội quốc tế, thì theo tôi nghĩ về cái việc mà họ vi phạm kỷ luật đã là không tốt rồi, và cái việc mà họ vi phạm kỷ luật lại được đăng lên trên các cái báo chí trên khắp thế giới thì theo tôi nghĩ là một điều không hay, một cái tiền lệ không tốt, vì chúng ta biết rằng có rất nhiều các cái bạn trẻ, nhiều vận động viên trẻ coi họ là những tấm gương, và khi mà đọc được về những cái điều bên ngoài cái sân thi đấu của họ thì có lẽ là không tốt đẹp gì.
Vâng, dù sao đi nữa thì Olympic cũng khép lại ở đây, và chúng ta chờ 4 năm nữa để tới với Tokyo của Nhật Bản, một kỳ thế vận hội mới, và hy vọng rằng là trong thời gian tới đoàn thể thao Úc sẽ có được cái sự cải thiện rõ rệt hơn trong mặt lực lượng, kỹ chiến thuật, rồi là những cái sự đầu tư, để rồi chúng ta được chứng kiến một kỳ Olympic thành công hơn trong 4 năm nữa. Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chúng tôi tối nay.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị khán thính giả trong chương trình này tuần sau.